ันยังจะโผงโดยตามปีแดงยังเลยฟังตั้งฟังเตะฟังกินเลยลาเพื่อเดียนโผเถื่อนต้องเดิน
ปีบุมิสตัง
เอเกนสมัยยังกันกวา
You're in love with me.
ดีต้องรอย
ดำลาภูพลังดาวเทืองสารีตำเดียมแม้ตือเจ๊กองใส่เสื้อติ้นกันตรงเทียงปาปลาภูพลังดาวเทืองเบียร์กรุงถึงเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีเอิงดงเทยเงี้ยจันปาปลาภูพลังดาวเทืองยังอยู่กันเทืองว่าเทืองเอียเกียงสามโมงตีตายดังหนึ่งปาปลาภูพลังดาวเทืองสองป้ามันได้เดือดในทันใดจึงโมวาเนียปางลาภูพลันเก้าเถื่องที่สุขจำเบียดเลย
น้ำกำดัง
คมเศร้าเตอตายป่าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปคำเจ้าหนาวถอยทั้ง
ท
ั้งได้เดือดข้างฟางลาภูพลันเก้า
Nam Mô Bố Tha Gia. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thâm Ma trên Pháo Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Tây Sơn từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng và Paris từ 11 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Tâm Như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay ngày thứ bảy, 26 tháng 11 năm 2016 Phật lịch 2560. Đề tài hôm nay là giáo trình tăng chi bộ Nikaya chương 5, năm pháp phẩm 5 phần bài 5 25 nhiếp thọ. Và không biết sao ở trong này cái phần này không có để ai, không có để người giảng sư là ai. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tông trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bố Tha Gia, kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Kính thưa Thượng Tọa Tệ Siêu, theo con biết là bây giờ đó Thượng tọa Giác Đẳng không có ở nhà mà ở một nơi cái đường dây internet nó không có tốt, thì không biết là Thượng tọa Giác Đẳng có cầm mic được không. Mà hôm nay thì đúng là cái ngày của Thượng tọa Pháp Tăng giảng, nhưng mà Thượng tọa Pháp Tăng không đến được, thì bây giờ con xin ai đi có trong diễn đàn Thượng tọa Giác Đẳng, thưa Đại Đức Nguyên Thông, Thượng tọa Giác Đẳng có ở trong diễn đàn, nhưng mà cái đường dây internet của Thượng tọa Giác Đẳng không có tốt, Thượng tọa cho biết là không biết có cầm mic được hay không. Đó, thành ra bây giờ con xin hỏi ý kiến của Thượng tọa Tệ Siêu. Chắc có lẽ là Thượng tọa Tệ Siêu hôm nay điền khuyết luôn, mà nếu mà Thượng tọa điền khuyết thì con cũng không biết sao. Giờ con xin ý kiến của Thượng tọa Tệ Siêu nha. Con kính thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu cầm mic.
Các tín đồ chưa đăng tin thưa quý vị, chúng tôi cũng mới đi Sài Gòn về tới cách đây một giờ đồng hồ thôi. Vậy hôm nay chúng tôi phải đi dạy hai lớp, buổi sáng lớp, buổi chiều lớp. Nên giờ này thật ra thì chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi, để sáng mai chúng tôi còn phải lên Sài Gòn, trở lại Sài Gòn để thuyết pháp nữa. Tính vào đây để dẫn nhập, nhưng mà không ngờ rằng mà ở trong rừng từ tổ giảng sư không có. Mà Đại Đức Pháp Tính thì thấy có online nhưng mà không có, không có mặt ở trong room thì phải. Và được biết là Thượng tọa Giác Đẳng đang ở xa, cái đường nét nó không có được tốt. Không biết Thượng tọa Giác Đẳng có thể giảng được cho ngày hôm nay. Thượng tọa điền khuyết để cho sư Pháp Tăng được không? Vì mời sư đệ cầm mic nói thử xem có được hay không, rồi sau đó sư huynh dẫn nhập để thuyết.
Nam mô Buddhaya. Con kính tri ân Thượng tọa Tệ Siêu rất là nhiều. Chắc có lẽ là Thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập dùm Thượng tọa Giác Đẳng thử mít nha. Thượng tọa Giác Đẳng nó sẽ cố gắng, hy vọng là Thượng tọa Giác Đẳng nói trong diễn đàn sẽ nghe rõ ràng. Còn kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng cầm mít.
Đại lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Không biết là quý Phật tử và tốt quá, nếu quý vị nghe được thì quý vị quản hỷ cho biết. như bây giờ thì xin cố gắng nói một đoạn khi quý ngài và quý vị nghe được liên tục thì xin hoan hỷ cho biết được biết là nghe rõ, nhưng mà sau đó thì tôi Minh Hạnh và một vị khác cho biết là nghe gián đoạn, quý vị nghe được không vậy? Dạ, dạ, bạch thượng tọa Từ Siêu, thỉnh thượng tọa hoan hỷ dẫn nhập cho, và sau đó thì chúng ta sẽ đọc phần chánh kinh. Dạ, kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu.
Nam mô bậc thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học đến bài 25 nhiếp thọ. Trong cái bài kinh này về cái văn dịch với những cái thuật ngữ đã làm cho chúng ta đọc khó hiểu, rồi đừng nó chỉ là cái chi pháp. Tuy nhiên ở đây cũng xin trình bày sơ lược trong bài kinh này. Nội dung là Đức Phật ngài dạy rằng có trăm cái pháp thu nhiếp và làm cho chánh kiến được thành thục với tâm giải thoát, với tuệ giải thoát. Mục tiêu của bài kinh này là năm cái chi phần giúp cho năm cái pháp giúp thọ, giúp cho chánh kiến samadhi được thành tựu thuần thục. Thì bây giờ xin được thỉnh, xin được mời Phật tử MC đọc cho bài kinh, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa Nhật Tạng các con nghĩ hôm nay, mặc dù thượng tọa có chút ít trục trặc nhưng mà thượng tọa đã điềm khuyết. Nếu hôm nay chúng tôi khỏe thì chúng tôi đã điềm khuyết rồi, nhưng vì mệt do đi dạy học từ sáng cho đến chiều nên không có điều khiết được. Bây giờ xin mời tới MC đọc cho bài kinh số 25, sau đó xin cùng chính thượng tọa được tặng giảng.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Nhà chúng con kính tri ân thượng tọa Tệ Siêu. Sau đây thì con xin đọc bài chính kinh ngày hôm nay. Do nhiếp thọ năm chi phần này có tỳ kheo, chánh tri kiến được thành thục với tâm giải thoát quả và với các lợi ích. Của tâm giải thoát quả và với các lợi ích của tâm giải thoát quả, với tội giải thoát quả, với tuệ giải thoát quả và với các lợi ích của tội giải thoát quả. Với năm pháp gì? Ở đây này các tỳ kheo, chánh tri kiến được giới pháp nhiếp thọ được văn nhiếp thọ, được luận nghị nhiếp thọ, được chi nhiếp thọ, được quản nhiếp thọ. Do được năm chi phần này, nhiếp thọ, đề các tỳ kheo, chánh tri kiến, với tâm giải thoát, với tuệ giải thoát, quả và các lợi ích của tuệ giác giải thoát. Con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Thưa sư,
lễ đệ chỉ tụng đức thần chào tất cả quý Phật tử. Bản dịch ngày hôm nay của bài kinh này là một thí dụ rất là điển hình về trường hợp là đôi khi chúng ta dịch kinh thì chữ Hán cô động, xúc tích là tốt, nhưng mà cũng có lúc dịch kinh về kinh trước khi mà chúng ta đi vào trong nội dung của bài học ngày hôm nay đó, chúng ta nói sơ một ít về vấn đề tương bình. Thứ nhất là chỉ nhiếp thọ, bài kinh này dịch từ cái chữ Anukkahita, ở đây dịch là nhiếp thọ, nhưng mà nếu mà chúng ta dịch là sự hỗ trợ, có năm cái pháp hỗ trợ cho chánh tri kiến. Chánh tri kiến ở đây là khi mà chúng ta đề cập đến Bát Chánh Đạo, mà nói thì những chánh kiến đó có thể là một chi phần của xin hỏi quý vị có nghe lại được chưa? Nghe lại được chưa? Có lẽ như vậy, có lẽ là chúng tôi sẽ nhờ chánh văn của bài kinh này hôm nay mà sau đó chúng tôi sẽ soạn câu thảo luận. Thì như vậy không biết Đại Đức Nguyên Thông có thể giúp để giảng dùm cho. Dạ, xin hỏi Đại Đức Nguyên Thông có.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ để diễn giảng cái bài này. Do nhiếp thọ năm chi phần này, các tỳ kheo chánh tri kiến được thành thục với tâm giải thoát. Với tâm giải thoát quả và với lợi ích của tâm giải thoát quả và với các lợi ích của tâm giải thoát quá, với tuệ giải thoát quá. Và với tuệ giải thoát quá và với các lợi ích của tuệ giải thoát quá. Với năm pháp gì ở đây này các vị kheo, chánh tri kiến được giới pháp nhiếp thọ. Ở đây nó có chánh tri kiến, ở đây là cái trí tuệ của chúng ta. Mà cái trí tuệ của chúng ta được cái giới pháp là được người hành giả nó có giới. Thì người hành giả có giới thì cái sự chánh tri kiến nó biết rõ thật, cái chân lý nó rõ ràng cho người đó. Và được văn nhiếp thọ là được cái lắng nghe. Cái người hành giả đó được lắng nghe pháp do Đức Phật Thích Ca giảng dạy đó. Thì nhiếp thọ này sẽ là hỗ trợ cái sự mà lắng nghe pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cái chánh tri kiến là cái sự thấy biết chân thật, chân lý được rõ ràng thêm. Được luận nghị nhiếp thọ, được luận nghị tức là được thảo luận. Thảo luận là lại được trao đổi. Mà cái sự nhiếp thọ của cái sự luận nghị về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta, Đức Phật giảng dạy trong kinh 38 pháp hạnh phúc đó là tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng, là do cái luận nghị chứ không phải là cãi cọ, mà do luận nghị cái pháp của mà mình nói về cái pháp của Đức Phật Thích Ca giảng dạy đó thì nó hỗ trợ cho chúng ta. Thì do đó cái chánh tri kiến là cái tuệ, cái trí tuệ. Ở đây chánh tri kiến có nghĩa là trí tuệ. Bởi cái chánh tri kiến của chúng ta nếu không được trao dồi, không được luận nghị, không được văn, không được không có giới thì không thể phát triển được. Ở đây cái chánh tri kiến của chúng ta được giới luật là chúng ta có giới, có giữ giới. Kính thưa chư vị, giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã giảng dạy rằng chính giới luật thì là căn bản của mọi giáo pháp. Vì vậy cho nên giáo pháp được giới pháp nhiếp thọ. Cái chánh tri kiến được giới pháp nhiếp thọ, cái chánh tri kiến được lắng nghe Phật pháp nhiếp thọ, cái chánh tri kiến được luận nghị nhiếp thọ là hỗ trợ gì vậy. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta được phát triển, được chỉ nhiếp thọ là được chỉ là đình chỉ lại, nghĩa là sao, là tất cả những ác bất thiện pháp chúng ta không có lựa làm nữa, mà chỉ lại là chỉ ở đây là gì, chỉ ở đây là cái tâm của chúng ta không có phóng dật, không có buông lung, được đình chỉ lại, được quán sát nhiếp thọ là được suy xét, quán sát là meditate, quán sát là analyze. Thì nhờ có sự quán sát đó, được đình chỉ đó, cho nên cái chánh tri kiến của chúng ta càng ngày càng rõ thêm. Do năm chi phần này là do giới, do lắng nghe, do luận nghĩ, do nhiếp thọ. Thì nhờ vậy thì cái trí tuệ của người hành giả này được rõ ràng, được sáng tỏ như là trái âm mà lạc ở trong tay. Do được năm chi phân này, giới thọ này, các vị kheo chánh tri kiến được thành tựu với tâm giải thoát. Cái sự hiểu biết, cái chánh tri kiến, tức là cái tuệ giác, cái sự trí tuệ của chúng ta được hiểu biết rõ ràng với cái tâm giải thoát quá và cái lợi ích của cái tâm giải thoát quá này. Cho nên cái tuệ giải thoát này, thì con nghĩ rằng đây là sư phụ Giác Đẳng nói rằng cái chữ mà nhiếp thọ này ở đây đó phải hiểu là nó hỗ trợ, nó giúp được, nó như là cái chất xúc tác, nó làm cho cái chánh tri kiến của chúng ta được sáng tỏ hơn. Kính thưa đạo tràng, kính thưa sư phụ, và con được cái sư phụ giảng dạy là như vậy thì con trình bày như vậy. Con xin sư phụ có thể là trở lại mai để cho con biết là con giảng dạy như vậy có hiểu rõ hay có đúng hay không, có hợp với lại giáo pháp hay không. Nếu mà có sư phụ, sư bá, tuổi siêu ở đây, ngài có thể là dạ sư phụ con nói đúng rồi. Dạ thôi bây giờ sư phụ có thể cho những cái câu hỏi để con phụ vô trả lời hay là sư bá trả lời để cho cái lớp học thì nó hoàn toàn có lợi ích cho chư Phật tử ở trong room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin trao mai lại cho sư phụ. Và nếu có sư bá còn ở đây thì sư bá dạ con xin thảo luận cái câu số 1 mà sư phụ Giác Đẳng đã đưa ra. Câu thảo luận số 1 nói rằng tại sao giới hạnh giúp cho thành tựu chánh tri kiến. Kính thưa sư phụ và kính thưa toàn thể đạo tràng, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ giảng dạy, ngài nói rõ ràng là cái giới luật hay là giới hạnh là nền tảng của mọi giáo pháp. Cái câu tiếng Ba La Di hình như là si lá xá sa năng mu lăng là cái nền tảng, xá sa năng là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà si lá là giới luật. Giới luật hay là giới hạnh là nền tảng của giáo pháp. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy cái giáo pháp mà chúng ta chứng ngộ được là không bao giờ chúng ta chứng ngộ được khi chúng ta buông lung phóng dật. Mà cái giáo pháp của tất cả bậc thánh từ xưa đến nay, khi các ngài chứng ngộ được là chứ ngài lúc đó đang ở trong chánh định hay là đang chánh niệm. Chánh định hay chánh niệm tức là người hành giả đó đang sống trong cái giây phút hiện tại. Mà làm sao mình có thể biết mình đang sống giây phút hiện tại, mà làm sao mình có thể sống trong giây phút hiện tại được, thì Đức Phật đã giảng dạy là niệm hơi thở, tức là sổ tức. Tại sao? Là bởi vì cái quả tim của chúng ta và lá phổi của chúng ta khi đập thì nó đâu có đập trong quá khứ, mà nó đâu có đập trong tương lai. Nó đập là lúc mà con đang nói, mà nó đập là lúc mà chư vị đang nghe. Thì lúc đó chúng ta dùng cái tầm và tứ. Là cái tâm là gì? Tâm là cái đưa tâm, hướng tâm về cái động tác thở của mình. Trong giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm tức là đưa tâm về cái kasina, tức là cái đề mục thiền, đề mục mình đó. Thì cái đó Đức Phật giảng dạy hay nhất là cái hơi thở, cái động tác thở của thân. Thì khi mình đưa tâm vào đó, đó là mình đã chú tâm vào đó. Và cái phần thứ hai là tứ. Tứ là gì? Tứ là dán tâm vào đó, để tâm luôn luôn dính chặt vào cái đề mục thiền đó. Thì trong lúc đó thì chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại. Thì cái người hành giả mà có thể sống trong giây phút hiện tại đó, có thể được điều đó là người hành giả đó có giới. Vì sao? Vì khi mà mình có thể lắng tâm về vào trong đưa cái tâm về cái động tác thở của thân và giữ tâm về cái đó đó để mà chứng đắc thiền đó, là thường thường thì người hành giả đó phải có cái điều kiện cần và đủ để mà có thể chứng đắc thiền. Mà cái điều kiện đó tức là ly dục ly ác bất thiện pháp. Tại sao vậy? Đức Phật nói rằng những tầng thiền mà người hành giả nó muốn chứng đắc được đó, thì cái điều kiện bắt buộc là phải ly dục ly ác bất thiện pháp. Là bởi vì ly dục và ly ác bất thiện pháp đó, và những cái tầng thiền nó đi đâu với nhau, không thể có chứng đắc được thiền mà không có ly dục ly ác bất thiện pháp. Cho nên cái điều kiện cần và đủ để người hành giả đó chứng đắc được thiền là phải ly dục ly ác bất thiện pháp. Và khi người hành giả đó ly dục ly ác bất thiện pháp, cái động tác mà cái tâm ly dục ly ác bất thiện pháp trong khi người hành giả đang thực hành đó, điều đó không có nghĩa là người đó hoàn toàn ly dục hết, hoàn toàn ly tất cả ác bất thiện pháp được hết. Nhưng mà khi mà người hành giả đó có cái tâm hướng tâm về cái sự mà ly dục ly ác bất thiện pháp đó, thì khi người hành giả đó ngồi thiền, lưng thẳng để tâm trước mặt, trong một thời gian con tin tưởng rằng 2 tuần lễ là tối đa, là người hành giả đã chứng sơ thiền. Cái hành giả lúc chứng sơ thiền là nghĩa gì? Người hành giả chứng sơ thiền, trong tâm người hành giả đó là an lạc. An lạc không có cái sự mà sao động của những tâm phóng dật, những tâm mà những cái ác bất thiện pháp, những cái ác pháp nó nhào trong tâm người hành giả, cái lúc đó không có. Bởi vì tâm người hành giả đó đã có cái sự việc là ly dục ly bác ác bất thiện pháp. Và cái tâm đang chú ý về cái động tác thở của thân, khi thở vào biết mình thở vào, khi thở ra biết vào mình thở ra. Và khi những cái ba la mật của người hành giả đó, ly dục ly bác ác bất thiện pháp đó đầy đủ, thì người hành giả đó sẽ đắc thiền và đắc đạo quả. Cho nên cái câu này của sư phụ Giác Đẳng nói rằng tại sao giới hạnh giúp thành tựu tránh chi kiến, là bởi vì cái người mà không có giới hạnh thì làm sao có tránh chi kiến được. Cái tránh chi kiến, nội cái chữ mà tránh chi kiến đó, tức là cái wisdom này hay là cái tuệ giác này, là nó phải nằm ở trong cái giới hạnh. cái người mà không có giới hạnh thì không thể nào chánh tri kiến được. Cho nên cái câu hỏi này á, kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, không phải là câu hỏi để chúng ta trả lời, mà đây là chính là một cái bài học, là một người phải có ly dục ly ác bất thiện pháp, tức là phải có giới định tuệ thì người hành giả nó mới có cái chánh tri kiến, có thấy được cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên cái người mà có giới hạnh á, thì cái nỗi mà cái phong thái của người đó, cái phong thái của người đó mình nhìn vào nó gần như tỏa ra một cái hào quang. Cái đó, cái gọi là hào quang mà tiếng Anh gọi là cái aura đó, sự thật mình không thể thấy cái aura đó, nhưng mà mình thấy dường như bằng cái con mắt thứ ba của mình là cái người đó. Cái đề mà sự, tức là cái dáng điệu, cái cung cách đi đứng nó thanh thản mà nó thoát ra từ người hành giả đó, thì là sao, là vì người đó có giới hạnh đi đứng trang nghiêm, tất cả những mà cái oai nghi, cái giới hạnh của trong những cái tứ oai nghi đó, đi đứng nằm ngồi đều đúng pháp. Thì những người mà ly dục ly ác bất thiện pháp và những cái đi cái oai nghi, cái oai nghi đó, thì nó đúng đắn như vậy đó, là người đó giúp tất cả những điều đó, nó làm cho người đó, người hành giả đó có cái trí tuệ, mà cái trí tuệ gọi là chánh tri kiến, sống trong chánh tri kiến, là người đó sống trong cái giây phút hiện tại, tâm không có bị ô nhiễm, thì cái đó là cái cuộc sống của những bậc thánh nhân. Cho nên con nghĩ rằng tất cả những Phật tử ở đây hàng ngày đều vào lúc này là người đã có thành tựu những cái ba la mật nào đó. Bởi vì không có cái ba la mật, không có cái tâm kính pháp trọng tăng thì không thể có mặt trong lúc này hàng ngày và có kính pháp trọng tăng. Tức là mà pháp là gì? Pháp là cái chân lý tuyệt đối, và có pháp là chân lý tuyệt đối đồng nghĩa với giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó gọi là thâm ma. Mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta cái pháp đó, cho nên ta gọi là Buddha Dhamma, là Phật Pháp. Phật Pháp là chân lý tuyệt đối. Và những người mà đã hiểu giáo pháp như vậy, thì người hành giả đó đã đạt đến một cái tình trạng gọi là bất thối chuyển với chân lý, bất thối chuyển với là chánh tri kiến, bất thối chuyển với là giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên mới hàng ngày vào đây đúng giờ lắng nghe giáo pháp. Và vì vậy, kính thưa sư phụ, giới hạnh thành tựu chánh tri kiến đó là một cái chân lý. Rồi sư phụ hồi nãy có nói vô chánh tri kiến với tâm giải thoát và tỷ giải thoát được hỗ trợ bởi năm pháp giới hạnh, học hỏi, đàm luận, tu tập thiền chỉ và tu tập thiền quán. Và thưa sư phụ và thưa đạo tràng, cái chánh tri kiến với tâm giải thoát và tỷ giải thoát thoát được hỗ trợ, mà hồi nãy cái từ ngữ mà người ta dịch là gì hả? Ta dịch hồi nãy mà ở nhiếp thọ. Con không hiểu tại sao những cái chữ mà chữ hỗ trợ nó dễ dàng quá mà họ dùng cái chữ Hán như vậy. Con nó khi mà con học pháp từ hồi 20 mấy tuổi đến năm mà con gặp sư phụ anh của thầy Duyên Minh là sư phụ Pháp Nhẫn, thầy nói là nguyên thông lại đây là sư chỉ cho con cái nào gọi là đầy hồ. Đề hồ là gì? Trời đó là cháo sữa. Mà tại sao hồ cho chữ đề hồ đó không dịch là cháo sữa, để cho con ngu si mấy chục năm học pháp, đến khi mà qua bên Mỹ gặp sư Pháp Nhẫn nói là đề hồ là cháo sữa, mà cái chữ cháo sữa mà tại sao không dám dùng mà để cho con ngu si cho đến khi mà qua bên Mỹ mới biết cái chữ là đề hồ là cháo sữa. Cho nên chỉ nhiếp thọ này, khi mà con nghe sư phụ giác đẳng nói là chỉ nhiếp thọ này là hỗ trợ, thì con sáng tỏ ra liền. Con sáng tỏ là cái chánh tri kiến với tâm giải thoát, được giải thoát, tuổi giải thoát được hỗ trợ bởi năm pháp giới hạnh, học hỏi, đàm luận, tu tập thiền chỉ và tu tập thiền quán. Thì khi mà con thấy cái chữ mà nhiếp thọ là chữ hỗ trợ thì con sáng ra liền. Vì vậy con cũng không hiểu là cái người dịch kinh đó là chỉ họ dịch bởi vì họ học từ ngữ họ dịch, chứ họ không có học được những cái giáo pháp để mà họ dịch. Cho nên là con không có cái ý nghĩ xấu xa gì mà phê bình, nhưng mà khi mà sư phụ giác đẳng nói rằng cái chữ nhiếp thọ được thay thế bằng chữ hỗ trợ thì con thấy rõ ràng tất cả